Thứ tư tuần thứ 31 thường niên. Lễ Thánh Carlo Borromeo. Chủ đề: Tình yêu Thiên Chúa là điều quan trọng hơn tất cả mọi sự. Thoạt đọc hai bài đọc hôm nay, một người khó có thể tìm thấy sự dung hòa giữa tư tưởng của Phaolô và những đòi hỏi của Chúa Giêsu. Vì trong khi Phaolô đặt sự quan trọng tuyệt đối cho tình yêu, Chúa Giêsu lại đòi người môn đệ phải ghét gia đình và ghét chính bản thân để làm môn đệ của Ngài. Với chút ít suy tư, chúng ta thấy cả hai tư tưởng không có gì trái ngược nhau. Cả Chúa Giêsu và Phaolô đều đặt sự quan trọng tuyệt đối cho tình yêu Thiên Chúa, trong khi Chúa Giêsu đòi các môn đệ phải đặt tình yêu Thiên Chúa lên trên tình yêu gia đình và yêu thương bản thân của mình. Bài đọc 1. Ai yêu người thì chu toàn lề luật. Thứ nhất, tình yêu Thiên Chúa là điều quan trọng trên hết mọi sự. Sau khi đã tranh luận về vai trò quan trọng của đức tin trên lề luật trong việc làm cho con người trở nên công chính, Phaolô tiếp tục tranh luận về vai trò quan trọng của đức mến trên lề luật. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu: Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Thật thế các điều răn như: ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Thánh Thomas Aquinas đồng ý với quan điểm của Phaolô. Khi con người được thúc đẩy bởi tình yêu, con người không thể làm hại tha nhân trong bất cứ điều gì, nhưng luôn mong muốn cho tha nhân được điều tốt lành và giúp đỡ tha nhân khi có dịp. Thánh Thomas còn đẩy xa hơn khi so sánh sự quan trọng của tình yêu và lề luật. Tình yêu mang tính cách tích cực, vì nó không những điều khiển trí óc bên trong, không cho con người làm hại tha nhân, trong khi lề luật mang tính tiêu cực, nó chỉ có thể giới hạn hai bàn tay con người mà thôi. Ví dụ, lề luật có thể ngăn cản con người không vi phạm điều răn thứ 6, nhưng không thể làm cho con người đừng vi phạm điều răn thứ 9. Thứ hai, khi đã yêu thương là chu toàn lề luật. Phaolô kết luận, đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Chúa Giêsu cũng dạy vai trò quan trọng của tình yêu trên lề luật như Phaolô và Thomas khi Ngài sửa sai các kinh sư và biệt phái. Họ quá chú trọng đến việc thanh tẩy chân tay hay việc đóng thuế thập phân mà quên đi những điều quan trọng lớn lao như sự công chính và tình yêu. Ngài đòi hỏi họ phải nhìn sâu trong tâm hồn để thanh tẩy tất cả các điều nhơ nhớp phát xuất từ đó, như ngoại tình, trộm cướp, giết người, tham lam, bỏ vạ, cáo gian và biết bao các tật xấu khác nữa. Nói tóm, cả ba, Chúa Giêsu, Phaolô và Thomas đều nhận ra vai trò khẩn thiết của tình yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự. Một khi con người đã có tình yêu Thiên Chúa, lề luật không còn chỗ đứng nữa. Tình yêu sẽ giúp con người vượt qua giới hạn của lề luật để được tự do bay bổng và đạt những kết quả kỳ diệu mà lề luật không thể nào đạt tới. Điều chúng ta cần nhắc lại ở đây là cả ba đều dùng danh từ tình yêu agape trong khuôn khổ chỉ có trong Kitô giáo mà thôi. Đây là một trong ba nhân đức đối thần. Nó có nguồn gốc từ Thiên Chúa, được ban cho con người khi chịu bí tích rửa tội. Nhưng con người cần làm cho đức ái phát triển qua việc cầu nguyện, thường xuyên lãnh nhận các bí tích và thực hành đức ái trong cuộc sống thường ngày. Phúc âm, những đòi hỏi của tình yêu Thiên Chúa. Theo trình thuật của Luca, Chúa Giêsu đang trên đường đi Jerusalem. Nhiều người hy vọng Ngài sẽ dùng sức mạnh chống lại đế quốc Roma và khôi phục lại vương quốc của Thiên Chúa lên đi theo để ủng hộ. Chúa Giêsu biết những gì họ suy nghĩ, đồng thời cũng biết những gì sắp xảy ra cho mình tại Jerusalem, nên Ngài quay lại và đưa ra ba điều kiện cho họ. Thứ nhất, điều kiện đi theo Chúa. Có thể nói ba điều kiện này bao gồm tất cả những gì con người sở hữu. Thứ nhất, phải từ bỏ người thân. Ai đến với tôi mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em thì không thể là môn đệ tôi được. Động từ Hy Lạp dùng ở đây là missel, có nghĩa là ghét, khinh thường, không quan tâm hay không để ý tới. Trình thuật của Matthew dùng chữ cẩn thận hơn. Ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Xin coi Matthew chương 10 câu 37. Chắc chắn Chúa Giêsu không dạy chúng ta phải ghét người thân như ghét kẻ thù, mà còn dạy chúng ta phải yêu thương họ nữa. Thánh Luca rất chú trọng đến tình yêu vì Ngài là một y sĩ và lương y như từ mẫu. Nhưng có lẽ Ngài hiểu ở đây giống như Matthew, người môn đệ không được đặt các người thân lên trên Thiên Chúa, và khi phải chọn giữa họ và Thiên Chúa, con người phải chọn Thiên Chúa trước. Thứ hai, phải từ bỏ mạng sống mình. Như Chúa Kitô đã sẵn sàng hy sinh mạng sống cho con người, các môn đệ cũng đòi hỏi phải có sự hy sinh như thế. Khi một người yêu bản thân hơn yêu Thiên Chúa, họ sẽ từ chối việc hy sinh cho vinh quang nước Chúa, nhưng sẽ tìm mọi cách để tìm vinh quang cho mình. Nhiều người cho đây có lẽ là thách đố to lớn nhất, vì nó đòi con người phải từ bỏ chính con người mình. Nhưng chỉ khi nào một người đạt được điều này, họ mới dám hy sinh tất cả để theo Chúa. Thánh Phaolô cảm nhận được điều này khi Ngài nói: kể từ nay tôi sống, nhưng không còn là tôi, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi. Thứ ba, phải vác thập giá mình. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Thập giá Chúa nói tới ở đây là tất cả trái ý, gian khổ, bất công mà người môn đệ sẽ phải đương đầu với khi rao giảng tin mừng. Thứ hai, để dẫn chứng sự cần thiết của việc phải suy xét cẩn thận trước khi quyết định đi theo Chúa, Ngài dùng hai ví dụ cụ thể. Thứ nhất, việc xây tháp. Tiền là yếu tố quyết định cho các công trình xây dựng, và phải có đủ hay dư tiền trước khi bắt đầu xây. Nếu đang xây lửa chừng mà hết tiền, thì nhà thầu sẽ không tiếp tục làm việc nữa, và dự án bị bỏ dở nửa chừng, và mọi người nhìn vào sẽ chê cười. Thứ hai, việc giao chiến. Thăng bằng lực lượng là một trong những yếu tố quyết định cho việc giao chiến. Vì thế, các nhà lãnh đạo thường gửi thám tử đi quan sát đối phương trước để lượng định tình hình và so sánh với lực lượng mình có. Nếu thấy có cơ hội thắng thì mới giao chiến, nếu không sẽ phải gọi quân tiếp viện hoặc cầu hòa. Cũng vậy, Chúa Giêsu đòi các người đi theo phải suy xét cẩn thận ba điều kiện của Chúa và lượng định sức mình xem có thể đáp ứng được không. Nếu một người không đáp ứng được đòi hỏi của ba điều kiện trên, anh không thể là môn đệ của Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Tình yêu Thiên Chúa là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời của người Kitô hữu. Chúng ta phải làm mọi cách để tình yêu này tăng trưởng tối đa trong tâm hồn. Chúng ta phải cẩn thận suy xét ba điều kiện Chúa đòi hỏi và tự vấn xem sức mình có theo được không. Một khi đã quyết định, chúng ta nhất quyết theo Ngài đến cùng. Amen.